ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Kính thưa bác sĩ Quang Văn Hùng, chủ nhiệm câu lạc bộ 4T. Kính thưa ban chủ nhiệm câu lạc bộ 4T và tất cả quý tiền hữu trí thức là thành viên. Đề tài chúng tôi kính gửi đến quý bà con cô bác là vượt qua lo buồn sợ giận, sống hòa bình với bệnh. Chúng tôi biết đến câu lạc bộ này chưa đầy một tháng, thông qua nhịp nối kết của bác sĩ chủ nhiệm câu lạc bộ. Trong thời gian qua thì bác sĩ Hùng đã gửi đến chúng tôi qua email 4 bài viết của bác sĩ về cách điều trị bệnh với lộ trình 4T. Phần chia sẻ hôm nay chỉ nhấn mạnh đến T1 thôi. Mà theo ngôn ngữ bác sĩ Hùng sử dụng đó là giảm stress và chuyển hóa stress. T2 về chế độ ăn uống, T3 về tập luyện và T4 về thuốc điều trị đó. Thì quý bác sĩ và các nhà chuyên khoa về các lĩnh vực đã trình bày cho quý vị trong rất nhiều buổi nói chuyện rồi. Thì trong buổi chia sẻ hôm nay chúng tôi chỉ nhấn mạnh đến T1 thôi, đứng góc độ từ đạo Phật. Trước khi chia sẻ dưới góc độ Phật giáo về T1 đó, thì chúng tôi cũng xin giới thiệu thêm, chúng tôi giảng dạy triết học phương Đông tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Và về triết học Phật giáo thì chúng tôi phụ trách các môn logic học Phật giáo, triết học ngôn ngữ Phật giáo, tâm thức học Phật giáo và lịch sử triết học Phật giáo. Thì các môn được phụ trách đó hoàn toàn không có liên hệ gì đến trị liệu pháp mà chúng ta sẽ thảo luận. Tuy nhiên trong 10 năm qua đó, với tư cách là trụ trì của chùa Giác Ngộ, trung bình mỗi ngày có khoảng 2 cho đến 5 trường hợp các Phật tử hoặc là các cá nhân đến nhờ chúng tôi trực tiếp tư vấn, hoặc là những nỗi khổ đau về tâm lý, hoặc là những khủng hoảng trong hôn nhân vợ chồng trước bờ vực thẳm, hoặc là những chứng bệnh trầm cảm, rối loạn tâm thần, bị ngộ nhận là ma nhập. Thì thông qua việc tư vấn đó, tôi rút ra được những nhận thức sau đây. A. Thân và tâm theo Phật dạy nó có mối quan hệ biện chứng, và bệnh tật phát sinh ở thân có mối liên hệ đa chiều với tâm và ngược lại. Thì phần lớn thì chúng ta chỉ chú trọng đến việc điều trị y khoa thôi, nhưng chức năng của bệnh viện bác sĩ thì không nhấn mạnh đến cái phần tinh thần, và điều đó hầu như cũng không được khích lệ lắm. Thì bác sĩ Hùng là người nỗ lực nối kết hai phương diện vừa nêu nhằm giúp cho các bệnh nhân ung thư ở giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối đó có thể có quãng đời còn lại trong hạnh phúc, và việc đó là nó nằm ở trong tầm tay của chúng ta. B. Thái độ sống dẫn đến lối sống là điều chúng ta không thể phủ định. Phần lớn thì chúng ta ít quan tâm về thái độ sống vì nghĩ rằng nó là một cái gì đó không cần thiết. Mà trên thực tế thì hầu như không có người nào không có thái độ sống hoặc tích cực, hoặc tiêu cực, hoặc lạc quan, hoặc bi quan, hoặc năng động, hoặc bị động, vân vân, theo các cặp phạm trù đối lập. Và làm chủ được thái độ sống theo hướng tích cực á, chúng ta sẽ làm chủ được vận mệnh của mình theo lời Phật dạy. C. Việc điều trị bệnh thân bao gồm nặng nhất là các loại ung thư, không thể tách rời khỏi việc điều trị thái độ tâm lý. Ví dụ như sự chán nản, thất vọng, tuyệt vọng dẫn đến trầm cảm ở dạng nhẹ và sau này dạng nặng, ít nhiều thì cũng đều liên hệ đến nhận thức của tâm hết. Do đó cần phải nâng đỡ tinh thần và mình phải tự là bác sĩ điều trị trong tình huống này. Các bác sĩ không thể nào phục vụ chúng ta quá một giờ trong một ngày khi đến bệnh viện. Huống hồ là cuộc sống 365 ngày của một năm, mấy chục năm của một kiếp người, có bao nhiêu lần với thời gian ta gặp được các bác sĩ để được họ lắng nghe, được họ tư vấn, rồi được họ tháo mở những cái gút, những cái bế tắc mà mình không biết chia sẻ với ai, tìm kiếm thu thập thông tin từ đâu. Và cha mẹ ta, người thân bao gồm vợ chồng, con cái, anh chị em, bằng hữu, ý và tình thân thương cỡ nào đi nữa vẫn cũng không thể có đủ thời gian lo lắng sức khỏe cho chúng ta được, ngoài trừ chính mình làm cái việc ấy. Đặt ba vấn đề vừa nêu trong bối cảnh tự trị liệu bệnh, mỗi người chúng ta sẽ có trách nhiệm là đạo diễn cuộc đời của mình. Đạo diễn đó có thể đóng vai trò là một kiến trúc sư, cũng đồng thời đóng vai trò là chủ đầu thầu xây dựng và là các nhân công thợ chính thợ phụ tự làm lấy cuộc đời hạnh phúc của mình thôi. Quan điểm của Đạo Phật khẳng định rõ, không có định mệnh, số phận an bài. Mọi thứ nó diễn ra theo một tương tác đa chiều của nhân quả thôi. Và ai làm chủ được các thuận duyên liên hệ đến sức khỏe, sự sống, người đó có thể sống thọ, sống khỏe, sống hạnh phúc. Không có bất kỳ ai, dầu dưới bất kỳ một danh xưng nào thuộc tôn giáo hay triết học, làm công việc can thiệp sắp xếp những điều vừa nêu. Đó là một quan điểm rất khác với các quan điểm tôn giáo ở Đông cũng như là ở Tây. Trên tinh thần này, chúng tôi phân tích ứng dụng sự chuyển hóa 4 cảm xúc tiêu cực được bác sĩ Hùng nêu ra trong phát lộ trị liệu T1 đó. Lo, buồn, sợ và giận. Chúng tôi đảo cái vị trí sợ và giận, thay vì cái gốc theo bác sĩ là giận và sợ, để dễ chia sẻ vì nó có mối liên hệ về tâm lý và thái độ sống. 1. Vượt qua nỗi lo. Lo lắng ở góc độ luật pháp, dân sự và đạo đức là một trách nhiệm. Cha mẹ không lo lắng cho tương lai của con em là thiếu trách nhiệm. Vợ chồng không lo lắng cho nhau là thiếu tình yêu. Con cái không lo lắng cho cha mẹ là bất hiếu. Công dân không lo lắng cho quốc gia trong an nguy và phát triển là chưa phải công dân đúng nghĩa của nó. Vậy tại sao ta phải vượt qua nỗi lo? Vấn đề là theo Đức Phật ấy, chúng ta đã đầu tư năng lượng cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức và thái độ sống quá dư thừa cho các công việc, sự kiện, con người, mà lẽ ra sự lo lắng nó không cần thiết phải nhiều đến thế. Như vậy, làm thế nào để tách bạch được cái nỗi lo và tính trách nhiệm? một người có trách nhiệm luôn luôn có lối ứng xử cam kết với những gì mà mình đang gánh vác, được phân công trực tiếp, gián tiếp, và cố gắng hoàn thành nó trong thời gian với hiệu suất và hiệu quả cao hơn là được phân công. Khi làm như thế, ta không cần thiết phải gắn kết nỗi lo như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Trong nhân thể học, nhất là về bàn tay, người nào có nước da quá trắng, sáng bóng ở mu bàn tay, nước da lòng bàn tay quá mỏng, đường chỉ tay chi chít, và ở đốt thứ nhất của năm ngón tay đó có nhiều hàng sọc sọc song song, thì được lý giải là người có bệnh lo. Ở mức độ trách nhiệm thì cái đó là người bao đồng, bao biện, bao sân. Và chỉ cần giao cho những người đó các công tác thư ký riêng theo quản đốc, thì người chủ công trình sẽ khỏe re vì các nỗi lo đó đã được đặt lên trên vai của người này rồi. Ai có đường chỉ tay đơn giản, ít chi chít, một đường là thẳng, không có các đường nhỏ, không có những cái đường cắt ngang, được xem là người sống đơn giản, vô tư, thản nhiên, nhưng không phải là thiếu trách nhiệm. Cường độ lo của chúng ta về một vấn đề đó thường diễn ra rất thường xuyên, và càng đầu tư mối lo vào một công việc thì ta càng làm cho vấn đề đó bị cường điệu hóa theo hướng quan trọng quá vấn đề. Và do vậy đó, ta khó có thể ăn ngon, ngủ yên để sống hạnh phúc về phương diện tinh thần. Doanh nghiệp đang trong khủng hoảng tài chính toàn cầu như là một giai đoạn nặng nhất, nguy hại nhất hiện nay kể từ năm 2007. Ít nhiều gì mang theo các nỗi lo, nợ xấu, lãi ngân hàng, và đang giãy giụa chết dần chết mòn trên đất, tài sản, nhà cửa, vốn liếng mà mình đang có vì mậu dịch gần như bị bế tắc. Kích cầu kinh tế của thế giới vẫn không đủ sức để vực dậy một nền kinh tế đang bị tê bại liệt sụi, phải mất rất nhiều thời gian để có thể gượng dậy từ từ. Làm sao không lo? Vợ chồng lục đục không hạnh phúc, không lo là không được. Hầu như là cái gì cũng có thể tạo ra nỗi lo, nhưng lo thế nào được xem là vừa đủ. Đức Phật nêu ra công thức sau đây: quá khứ đã được khép lại bởi thời gian và các sự việc, sự kiện, tình huống liên hệ đến ta và con người trong tương quan xã hội đã thuộc về những cái không còn là hiện tại nữa. Việc lo vào đó sẽ không giải quyết được vấn đề, chỉ mang lại chúng ta những sự rối rắm thôi. Đức Phật đưa ra hai khuynh hướng: nghĩ nhớ về những phút huy hoàng trong quá khứ sẽ nổi dậy trong tâm chúng ta một trạng thái tiếc nuối, và tiếc nuối là một năng lực tiêu cực hủy hoại hạnh phúc đang có mặt hiện tại, và có thể giúp cho ta gọi là sống ảo ở trên hào quang đã không còn nữa, cho nên hiện tại bị phất lờ. Khuynh hướng hai: nếu quá khứ đó là một chuỗi dài của nỗi khổ, niềm đau, ba chìm bảy nổi, tám lên đên, khủng hoảng, trở ngại, thách đố, nghịch duyên, ta đang tình nguyện hâm nóng khổ đau thêm một lần nữa. Ở tình huống này, ta đang là tác giả biến chính mình thành nạn nhân lần thứ hai trở đi. Sự kiện khổ đau đã kết thúc. Việc ta liên kết bằng ký ức với nỗi khổ niềm đau không còn làm cho ta đang sống với nỗi đau, và nỗi đau đó đang ảnh hưởng, gặm nhấm, giết chúng ta lằn mòn ở hiện tại này. Và gắn kết những việc không thành công trong quá khứ, người có trách nhiệm quá cao và không biết rũ bỏ nỗi lo đó sẽ tự hành hạ mình, quyền rũ mình, trách móc mình, đè nén cảm xúc mình, mà trên thực tế chưa chắc người cộng sự cấp trên đã có cùng quan điểm như mình đâu. Mà tại sao mình phải tự đặt ra mình một cái tình thế khó xử? Mà lẽ ra theo Đức Phật, ta hãy đặt tâm huyết, sáng suốt, phương pháp và sự đầu tư vào hiện tại để tránh những tình trạng xấu tương tự đã từng xảy ra trong quá khứ. Đức Phật kết luận, dầu là gắn kết sự ký ức với sự huy hoàng hay là nỗi buồn niềm đau, giá trị hạnh phúc hiện tại bị mất hết nếu gắn kết đó với nỗi lo, khuynh hướng sự hệ lụy của nó cũng tương tự. Do đó tốt nhất là hãy khép quá khứ khi nó đã được kết thúc. Khuynh hướng lo thứ hai là hướng về tương lai. Tương lai được hoạch định bằng mấy tháng trong năm, mấy năm trong quả một đời người, 10 năm, 20 năm trong một hướng xa hơn. Người theo Nho giáo có câu, nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu. Người nào không có mối quan tâm lo xa, chắc hẳn sẽ tự rước các nỗi buồn gần. Bởi vì thiếu trách nhiệm, thiếu hoạch định, thiếu kế sách, thiếu chiến lược, thiếu chiến thuật, ta rất dễ dàng trở thành con rối trong nghịch cảnh. Sự lúng túng sẽ dẫn đến quản trí, mà quản trí sẽ làm cho chúng ta mù quáng trên việc hoặc sự kiện mà bình thường á ta giải quyết nó rất dễ dàng và thành công cao. Nhưng bây giờ đó thì hoàn toàn thoát ra khỏi tầm tay của ta. Đức Phật khích lệ, ngoài trừ những đầu tư mang tính nhân, duyên tức là điều kiện, quả tức là phản tất yếu từ sự đầu tư có phương pháp, các nỗi lo về tương lai thiếu nền tảng của nhân duyên quả được xem là dư thừa. Đây là một thước đo rất cơ bản để ta không phải chúi nhủi cái đầu vào những mối lo to mà không cần thiết đến mình. Là bà ngoại, bà nội, là mẹ thường lo nhiều hơn ông nội, ông ngoại, cha. Bởi vì bán cầu cảm tính của quý bà, quý cô hoạt động mạnh hơn, vượt trội hơn bán cầu lý tính. Đặc khi đàn ông thì lý tính mạnh và cảm tính yếu, cho nên bệnh lo nó đã gắn kết với chị phụ nữ bằng gen di truyền và bằng cấu trúc sinh học, bằng các phản ứng hormone trong cơ thể đó. Do đó phải nhận diện đâu là mối quan tâm mang tính cam kết trách nhiệm và đâu là sự dư thừa để chúng ta không lo toan những thứ không cần thiết. Muốn như thế, ta có thể rút kết từ tư tưởng Phật dạy một số ứng xử sau đây. A. Khóa công việc ở nơi nó xuất phát. Ví dụ công việc đó nó liên hệ đến công ty, thì thời gian đầu tư cho đó là 8 giờ hành chánh ở nơi ta làm việc. Trở về nhà, ta có 8 giờ sinh hoạt cá nhân và gia đình, thì đừng mang nỗi lo, dù được biện hộ núp dưới danh nghĩa hay bình phong của trách nhiệm về gia đình, thì ta mới có thể sống hạnh phúc với vợ chồng, con cái, người thân, và tránh mang nỗi lo đó lên bàn ăn, trên giường ngủ và trong tương quan lẫn nhau. Công việc đó được khóa lại, bởi vì có mang về nhà cũng không giải quyết được gì, mà ta chỉ lây lan cái tính liên lụy khổ đau và trách nhiệm không cần thiết ở những người thân thương của chúng ta, mà lẽ ra họ xứng đáng hưởng được các hạnh phúc do ta sống trong tương quan tích cực với họ. Do đó, để làm công việc ấy, ta cần thực hiện sau đây. B. Giờ cơm, giờ quan hệ giới tính, giờ chồng, giờ ngủ, chỉnh điện thoại, bàn và điện thoại di động ở chế độ nhắn tin hoặc chế độ không lên tiếng, để không ảnh hưởng gián tiếp hay trực tiếp đến hạnh phúc gia đình. Sau đó ta có thể mở chế độ nhắn tin bằng âm thanh hoặc là tin nhắn đọc hoặc nghe. Việc gì quan trọng cần giải quyết liền, ta giải quyết không trì hoãn ngày hôm sau. Và giải quyết xong rồi, không để tâm liên lụy, dướng dính, kẹt vào nó. Bởi vì càng kèm nỗi lo, tâm ta càng mệt, và mệt dẫn đến bệnh. Ảnh hưởng rất nhiều đến các thể trạng tinh thần cũng như là thân thể. C. Không cường điệu quá vấn đề. Phần lớn ta có thói quen cường điệu. Sự cường điệu quá có thể diễn ra tỷ lệ thuận với cái cách chúng ta đánh giá vấn đề có quan trọng hay không. Sự kiện, sự vật là duy nhất, nhưng thái độ đánh giá về nó có thể đa diện, nhiều góc độ khác nhau. Đánh giá sai dẫn đến cường điệu quá đó, và cường điệu quá sẽ làm cho mối lo đó nó gia tăng bơm phồng, như là ta thổi một cái luồng hơi vào trong một cái máy bong bóng. Càng thổi nhiều vào chừng nào, đến lúc nào đó sức chịu đựng không còn nữa, bong bóng sẽ vỡ tung. Não chúng ta giống như một cái bong bóng. Cảm xúc, tri giác, tâm tư của con người cũng là những chiếc bong bóng. Cho nên đừng có liều lĩnh mà nạp vào trong nó một cái lượng đè nén, ức chế tâm lý quá nhiều, mà vốn nó không cần thiết. Do đó phải sống với quan niệm bình thường quá vấn đề. Lè phè là một cực đoan đối lập. Cường điệu quá thì dẫn đến sự rắm rối, cho nên ta không biết giải quyết vấn đề ra sao. Bình tĩnh, kiên nhẫn sẽ giúp cho chúng ta có được cơ hội phát huy nội lực, nhận thức để thấy rõ được đâu là manh mối của rắc rối, nỗi đau, phiền muộn, bệnh tật, để ta kịp thời điều chỉnh có phương pháp. Và đây chính là cái cách mà Đức Phật đó, có khả năng giúp ta giải quyết được vấn đề. Được không, nó chỉ là sự chữa lửa hay là giảm đau, mà giảm đau không phải là liệu pháp, dầu nó đang được sử dụng rất phổ biến trong y khoa hiện đại, nhưng với chỉ định của bác sĩ chứ không được tự làm, để tránh những lạm dụng dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực trên cơ thể. Cường điệu quá sẽ làm cho chúng ta đánh giá cái tôi của mình quan trọng. Ai có lòng tự trọng, tự ái càng cao thì tính cường điệu quá có thể gia tăng theo hướng tỷ lệ thuận. Dần dần có câu nhà nghèo đứt tay bằng nhà giàu đứt tay bằng ăn mài đổ ruột. Sự kiện đứt tay ở nhà giàu, nhà nghèo, người lớn, người nhỏ, người nam, người nữ, người Việt Nam, người Tây là giống nhau. Cái mức độ đau nhức máu chảy nó lại thuộc vào cái độ cắt của sự đứt. Nhưng là người có vai trò quan trọng, thường liên kết và xích so bởi tình thân thương của người đồng minh, người thân, thì khi nỗi đau trỗi dậy, nhiều sự so xích chừng nào sẽ làm cho tính cường điệu quá gia tăng. Đặc khi kẻ nghèo biết rõ thân phận mình, không có đồng minh, không biết kêu ai, than vãn ai, phải tự mình xử lý, cho nên họ vượt qua được nỗi đau từ đó là nhanh chóng hơn. Đó là một trong những cái ảnh hưởng ngoại tại thôi, liên hệ đến thái độ sống. Và do đó ta cần phải vượt qua những điều này để ta kết thúc nỗi lo. D. Đặt ra vấn đề nếu lo mà giải quyết được thì lo đó là cần thiết. Nếu lo cũng chỉ dừng lại ở chỗ là lo, hậu quả vấn đề cũng đã từng xảy ra, chuyện chưa từng xảy ra cũng chưa đi tới đâu, thì việc lo đó được xem là dư thừa. Và do đó ta không cần đầu tư công sức, thời gian vào nó, vì nó không giải quyết được vấn đề gì. Ngoài ra ta có thể thay thế nỗi lo bằng các phận sự, công việc cụ thể, và đặc biệt là liên hệ đến vận động cơ thể ở một cái dạng có giá trị hơn, có ý nghĩa hơn, thì tự động cái tâm của chúng ta nó sẽ được chuyển sang một cái đài mới, với mối quan tâm mới, và do đó nỗi lo được thoát ra một cách nhẹ nhàng, an toàn. Khác với cái cách chúng ta nỗ lực ức chế, đè nén để cho cái nỗi lo nó không có mặt. Đè nén là một phản ứng tiêu cực về tâm lý, nên tránh trong y khoa. 2. Chuyển hóa nỗi buồn từ lo sanh buồn là một quy luật kéo theo. Không có người nào lo mà không bị buồn. Buồn về những thất bại, buồn về nỗi khổ niềm đau, buồn về những nỗi oan, buồn do gặp quá nhiều các chướng duyên nghịch cảnh, buồn bởi người thân không hiểu được mình, buồn vì thiếu năng đỡ, buồn vì bị sống trong các bất công xã hội, buồn vì cô đơn, buồn vì cảm thấy mình không có giá trị, buồn vì nghĩ rằng mình bị cô lập bởi xã hội. Có hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn các nỗi buồn khác nhau. Về tâm lý học Phật giáo, buồn là một cảm xúc hủy diệt. Nỗi lo đó, nó còn ít nhiều gắn kết đến trách nhiệm và sự cam kết. Sử dụng đúng cái chức năng của nỗi lo, ta sẽ có cơ hội thăng tiến, thành công và thậm chí được tưởng thưởng. Còn nỗi buồn, dù là dưới bất kỳ một hình thức nào, cũng chỉ mang lại nỗi khổ và những cái mệt mỏi về phương diện cảm xúc, tâm lý, tinh thần, thái độ, từ đó dẫn đến cái ứng xử tiêu cực trong cuộc sống là điều khó tránh khỏi. Như vậy ta thử đặt ra tại sao con người buồn. Câu trả lời đó mỗi người có thể khác nhau. Có người nói là tôi ức quá không buồn sao được. Càng nghĩ mình bị oan ức, cái tức tối hay cái tức khí đó sẽ làm cho chúng ta nuôi cơn buồn dài, dai, và nó sẽ là kẻ sát thủ hạnh phúc của ta. Trong rất nhiều các bài kinh, Đức Phật khích lệ chuyển hóa nỗi buồn là bước đi ban đầu để có được hạnh phúc. Thường nghệ thuật chuyển hóa trong Phật giáo bắt đầu đó là bằng thuật thay thế, sau đó đó truy tìm nguyên nhân, và cuối cùng để dứt điểm đó, phải thực tập đúng phương pháp. Như vậy liệu pháp ở đây thì gồm có 3 bước. A. Thay thế. Trong đạo Phật thì có rất nhiều các pháp môn. Pháp môn được hiểu nôm na là con đường chuyển hóa, lối sống tích cực để giúp chúng ta vượt qua một nỗi đau, một bế tắc, một vấn nạn, một nỗi khổ, mà hệ quả của nó để lại là dẫn đến tình trạng bất hạnh cho mình, cho người, hoặc bao gồm cả hai. Thay thế khác với sự giảm đau. Thay thế là một cái cách ly tâm hóa nỗi đau ra khỏi hiện trạng, và để cho đương sự là nạn nhân của nỗi đau đó không bị dính kẹt trên nỗi đau đang hiện hữu. Điều này khác hoàn toàn với việc phủ định nỗi đau. Và Đức Phật nói phủ định nỗi đau là một sự liều mạng. Nhiều người trong chúng ta đó, mỗi khi được khuyên 6 tháng đến bệnh viện khám bệnh một lần để có thể ngăn chặn các chứng bệnh nguy hiểm mà có thể dẫn đến sự tử vong trong vòng vài 3 tháng, thì thường sợ nói là càng biết mình bị bệnh thì càng sống hạnh phúc. Đó là một sự liều mạng. Cường điệu quá nỗi đau là một sự liều mạng đối lập. Chính hai thái độ này Đức Phật dạy chúng ta là hãy dùng thuật thay thế. Thì thay thế nó gắn kết với lối sống thông qua một pháp môn. Hai pháp môn căn bản được phổ biến trong Phật giáo ở tại các nước châu Á và châu Âu ngày nay là thiền và niệm Phật. Thiền xem ra thích hợp với thế giới phương Tây, đặc biệt là ở những nước công nghiệp hiện đại phát triển, khoa học kỹ thuật nâng cao, kỹ thuật số đi quá xa, và con người gần như là làm việc với trí óc. Những căng thẳng về cảm xúc, thái độ, rồi sự loại trừ trong thương trường vân vân đã làm cho họ cần phải giải phóng các năng lực tiêu cực của cảm xúc. bao gồm nỗi buồn, nỗi lo, nỗi đau. Và do vậy việc thực tập thiền sẽ giúp cho họ giải phóng nó một cách nhẹ nhàng. Thiền vượt khỏi ranh giới tôn giáo, sắc tộc, màu da. Thiền có thể được áp dụng ở mọi nơi. Cái công thức thực tập đơn giản nhất là hít thở thật sâu theo bốn thì, giống như khoa học hiện đại. Mỗi người có cái độ dài của hơi thở khác nhau. Nếu ta hít một hơi thật sâu khoảng chừng 10 đến 15 giây, đừng đè nén, đừng gắng gượng. Đồng lúc ấy, kinh điển Phật dạy chúng ta hãy quán tưởng, tức là hình dung trong tâm. Ta đang đưa luồng thanh khí vào trong cơ thể để thay đổi, làm cho quá trình trao đổi chất được diễn ra tốt hơn. Máu được tư nhuận, neuron thần kinh được làm mới, quá trình trao đổi chất tốt, tinh thần sảng khoái được hỗ trợ bởi cái luồng thanh khí này. Và đồng lúc ấy, ta phải liên tưởng tôi đang hít vào hạnh phúc, bình an, sức khỏe và sự thành tựu. Đó là cái cách ta nạp vào các năng lượng hỗ trợ cần thiết. Cái đó không phải là một sự giả tạo. Con người sống bằng cảm xúc và bị ảnh hưởng bởi cảm xúc rất lớn, cho nên tự đưa vào một cái lệnh điều khiển tự động. Ban đầu nó như là một cái ước nguyện, vì sau này nó sẽ có khả năng tự điều chỉnh các nhận thức tiêu cực của chúng ta. Và đồng lúc ấy ta giữ lại vài giây để cho khí được vận chuyển vào phổi, xuống đan điền, rồi từ đan điền đi ngang qua phổi, thanh quản, rồi sau đó ra lỗ mũi. Thì lúc đó ta quán tưởng tôi đang tống ra ngoài các trược khí. Và đồng lúc ấy tôi thấy rất rõ tôi có trách nhiệm quốc sát khổ đau, buồn lo, bất hạnh, bệnh tật, bế tắc, trầm cảm, tuyệt vọng. Cái gì mà mình đang xem là một cái đe dọa của hạnh phúc, ta liên tưởng nó đang cùng với cái hơi thở được tống khứ ra bên ngoài. Sau đó ta dừng lại vài giây, tùy theo sức khỏe của từng người, và quy trình đó được lặp lại ngay ban đầu. Cũng cùng quy trình này, trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy chúng ta quán tưởng hỗ trợ. Khi hít một hơi thở thật dài vào bên trong, tôi cảm giác toàn thân được hạnh phúc. Cái cảm giác toàn thân được hạnh phúc được hiểu là từng làn da, thớt thịt, tế bào, gân, xương, cốt, não, cảm xúc, thái độ sống, hầu như không có gì trên thân và trên tâm hoặc liên hệ đến chúng, hoặc là những cái ứng dụng của chúng, mà không trải nghiệm được, cảm nhận được sự hạnh phúc đó. Đó là một cái cách nỗ lực để thay thế nỗi đau một cách an toàn. Và khi thở ra một hơi thở thật dài, tôi cảm giác rằng tôi đã tống ra khổ đau, tôi trải nghiệm được an lạc toàn thân. Tức là tự mình có cam kết vẫy tay chào với khổ đau thông qua nỗi buồn, mà buồn là kẻ thù của hạnh phúc. Phương pháp niệm Phật thì có hai cấp độ bình dân, cấp độ tri thức. Ở cấp độ bình dân đó, thì người Phật tử nghĩ đơn giản rằng là Đức Phật hiểu được lòng mình. Cho nên là khi có một nỗi buồn, ta tâm sự với Phật qua sự niệm Phật, hoặc là đối diện trước Ngài, hoặc quán tưởng hình ảnh của Ngài trong tâm, tức là tự hình dung. Cái sự độc thoại giữa ta và Đức Phật đó diễn ra trên một cách thế, ta bày tỏ nỗi khổ, niềm đau dẫn đến cái buồn, và mong được Phật hiểu, hiểu để ta mới trút bỏ được nó. Nhiều người không mạnh dạn để nói với người thân của mình, mà lẽ ra cần phải làm thế. Nhiều người gặp khó khăn trong việc diễn đạt cảm xúc, hoặc mặc cảm, hoặc rụt rè, hoặc ngại ngùng, hoặc tự ái, hoặc tự trọng, hoặc vì một lý do tới gì nào đó, thì thường sử dụng cái phương pháp niệm Phật để có thể gắn kết. Và giờ đó ta nghĩ rằng là ít nhất có một người nào đó tự giác cao hơn mình, sâu sắc hơn mình, hiểu được các vấn đề của mình và nâng đỡ tinh thần mình, thì việc rũ bỏ nỗi buồn này cũng có thể thực hiện được ở một cách thức nhất định nào đó. Ở mức độ triết lý, việc niệm Phật á, không phải là để cầu Phật giúp cho mình việc này, tránh cho mình việc kia. Bởi vì theo nhân quả, ai làm người đó hưởng, ai chuyển hóa cảm xúc người đó được hạnh phúc, còn ai đó ôm giữ nỗi buồn người đó trở thành là nạn nhân của bất hạnh thôi. Phật không thể nào can thiệp vào, cũng không thể nào tác động được ngoài những cái bài kinh mà ngài nói ta có ứng dụng đúng pháp thì tự động ta có kết quả rồi. Do đó giới tri thức tiếp cận phương pháp niệm Phật đó khoa học hơn. Niệm Phật là một nghệ thuật thay thế và ly tâm hóa nỗi buồn ra khỏi dòng cảm xúc và cái sự kiện, sự việc, con người trong một không gian và thời gian nhất định. Đó là một sự ly tâm hóa rất an toàn. Ở trong kinh Đức Phật đưa ra một ví dụ như một vòng tròn lăn ở trên một mặt phẳng, thì mỗi một tích tắc nó chỉ tiếp xúc ở một cái điểm duy nhất thôi chứ không có điểm thứ hai. Khi tâm ta đặt vào danh hiệu Phật như một nghệ thuật thay thế, đồng lúc đó không còn thời gian để chúng ta gắn kết với nỗi buồn, nỗi buồn quá khứ, nỗi buồn hiện tại hay nỗi buồn tương lai, thì nỗi buồn đó dầu đang có mặt nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe của ta, nhờ đó ta thoát ra khỏi nó một cách nhẹ nhàng. Thông thường là ta đã làm công việc thay thế đó rất nhiều trong một ngày nhưng không để ý. Ví dụ nãy giờ quý chú bác anh chị đang nghe chia sẻ về cách thức là vượt qua nỗi buồn và nỗi lo. Bên cạnh sông Sài Gòn có cano, thuyền, âm thanh của nó có mặt, tiếng chó sủa, tiếng người nói chuyện đến lúc mình không để ý đến. Nó vẫn hiện hữu nhưng mà không để ý vì mình đang tập trung vào cái lời chia sẻ đang diễn ra tại cái gian nhà rất là gần gũi với thiên nhiên này. Như vậy, khi ta đặt cái mối quan tâm vào một vấn đề khác có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn, sự thay thế nỗi buồn, nỗi lo, nỗi sợ, nỗi sầu, nỗi bi quan sẽ được chuyển hóa ra. Và việc niệm Phật trọng tâm nằm ở chỗ là để cho tâm mình trở thành một trạng thái chân không. Giống như sự chân không không làm cho vật nó bị rơi theo lực hút của trái đất. Nó không bị vướng dính một cái gì hết. Và Đức Phật nói bằng một câu triết lý là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm trong Kinh Kim Cang. Tức là để tâm mình không bị dính kẹt vào bất cứ một nỗi buồn, nỗi lo gắn kết quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì người đó đang làm thanh tịnh quá tâm, và ở điểm này con người đang trải nghiệm sự hạnh phúc tuyệt đối. Hai phương pháp đó ta có thể sử dụng, nhất là phương pháp đầu. Người theo tôn giáo nào cũng được. Đối với phương pháp thứ hai là niệm Phật, ai là tín đồ của Thiên Chúa giáo Tin Lành thì có thể niệm Chúa Giêsu. Ai là tín đồ của Hồi giáo thì có thể niệm Ngài Mohammed. Ai là tín đồ của Do giáo thì có thể niệm Ngài Khổng Tử, Trang Tử. Ai là tín đồ của Lão giáo thì có thể niệm Lão Tử. Tùy theo đối tượng tôn giáo mà mình có thể chọn nhân vật đó là ai, và mục đích là để thay thế tích cực, thì nỗi lo nó không bị kẹt. B. Truy tìm nguyên nhân. Phần lớn chúng ta đó thường bỏ qua việc truy tìm nguyên nhân mà theo Đức Phật đóng vai trò giải quyết vấn đề. Bài kinh đầu tiên sau khi Đức Phật giác ngộ và bài kinh cuối cùng là kinh Di Chúc. Ở đoạn cuối của bài kinh này, Đức Phật cũng nhắc lại nội dung đó có tựa đề là bốn sự thật. Thuật ngữ Phật học gọi là tứ diệu đế hay là tứ thánh đế. Sự thật một, Đức Phật khuyên chúng ta thừa nhận khổ đau, bế tắc, trở ngại, bất hạnh, bao gồm nỗi buồn, nỗi lo, nỗi sợ, hay là sanh, già, bệnh, chết, những cái trở ngại gì đó là một sự thật. Không nên phớt lờ nó, không nên cường điệu nó, không nên đào tẩu khỏi nó, mà hãy nhìn với một bản lĩnh, để từ đó ta bước thứ hai, truy tìm nguyên nhân. Theo Đức Phật đó thì các nguyên nhân nó có thể trực tiếp, gián tiếp ở mình, ở người hay bao gồm sự liên hệ. Và nó liên hệ đến thái độ sống, thái độ tham, thái độ giận dữ, thái độ mê mờ, hoặc là các dây mơ sợi má của chúng trong lối ứng xử, dẫn đến các hậu quả xấu, bất hạnh, khổ đau. Việc tìm được nguyên nhân và dây mơ rễ mắc của đó theo Đức Phật là giải quyết vấn đề 60%. Bước 3, tin tưởng hạnh phúc là một kết quả tất yếu khi ta chặn đứng được khổ đau và nguyên nhân của nó bằng sự giảm và chuyển qua khổ đau. Đây là một trạng thái tích cực. Phần lớn người ta ít tin vào cái khả năng trị lành bệnh ở chính mình, vượt qua các bất hạnh trở ngại, cho nên người ta mất dần niềm hy vọng và do đó phó mặc số phận của mình cho vận mạng đã được an bài mà lẽ ra không nên. Bước 4, thực tập bằng con đường. Thì con đường đó thì nó gồm có 8 bước, và đây cũng là cái phần quan trọng mà Đức Phật muốn nhấn mạnh. Trong 8 bước thực tập này hoàn toàn không có cầu nguyện, hoàn toàn không có hên xui, hoàn toàn không mang yếu tố tôn giáo, mà là một lộ trình rất là biện chứng, liên hệ đến 3 phương diện. A, về nhận thức gồm có 2. 1 là tầm nhìn sâu sắc. Theo Đức Phật, tầm nhìn sâu sắc nó liên hệ đến thế giới quan, nhân sinh quan, không có nguyên nhân đầu tiên, dầu đó theo triết học là duy vật hay duy tâm, theo tôn giáo là Chúa hay là bất cứ một cái gì. Đức Phật chủ trương rằng là sự tương tác đa chiều đã tạo ra sự hình thành, sự tồn tại, sự thay đổi, sự hoại diệt của hành tinh, sự sống của mọi thứ trên cuộc đời này. Và cứ như thế, sau khi hoại diệt, tiếp tục các sự vật đó tồn tại với một hình thức khác, với một quy trình tương tự. Và thế giới này, bao gồm con người, là một tương tác tổng thể của những sự trở thành, chứ không phải là kết thúc. 2. Tư duy tích cực, tức là chánh tư duy. Tư duy tích cực được hiểu ở ban đầu đó là giúp cho chúng ta được nâng đỡ tinh thần, lạc quan hơn, yêu đời hơn, và nhờ đó nâng cái hệ thống kháng thể ở một mức độ nhất định về phương diện cảm xúc, tâm lý và thái độ sống. Tác động tích cực đến cơ thể và góp phần giảm được bệnh và điều trị bệnh một cách có hiệu quả. Tư duy tích cực cao nhất theo Đức Phật đó là tư duy thoát ra khỏi tham lam, vốn nó dẫn đến nhiều hệ lụy, vướng kẹt, rồi giận dữ và sự si mê, mù quáng. Thoát ra khỏi 3 loại tư duy này, khi giải quyết, tiếp cận bất cứ một vấn đề gì, chúng ta có tinh thần độc lập, khách quan và giải quyết nó theo cái hướng bền vững, không hại cho người, không tổn thất cho mình, không vi phạm luật pháp, không trái đạo đức, cho ta có một cái chuẩn mực. Phương diện B đó là đạo đức, gồm có 3 mặt. 1, đạo đức truyền thông, tức là lời nói nhẹ nhàng, lịch sự, lễ phép, khiêm nhường, mang tính là gắn kết, hòa hợp, hóa giải, không dùng những cái lời thề cai, rủa độc, chì chiết, mắng chửi, thị phi, cũng không nói những lời vô ích. 2, hành động đạo đức, thì Đức Phật khuyên không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu và chia sẻ tài sản, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng. Và 3, đạo đức nghề nghiệp, Đức Phật khuyên tránh các nghề tổn thất đến phước báo và tâm đức, nghề sản xuất và buôn bán vũ khí vì dẫn đến sự giết người và hủy hoại hàng loạt, nghề buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm của con người, nghề sản xuất các độc tố và buôn bán độc tố, nghề đồ tể, tức là giết các loài động vật và gia súc, nghề lầu xanh vì làm cho biết bao nhiêu gia đình bị tan hoang hạnh phúc, đứng trước bờ vực thẳm. Các nghề đó nên tránh và chọn những nghề được luật pháp cho phép. Thì nhờ sống với 3 loại đạo đức như vừa nêu, Đức Phật xác định rõ chúng ta sẽ thoát khỏi nỗi buồn và nỗi lo. Buồn và lo nó gắn kết với luật, đạo đức và tương quan xã hội. Nếu ta sống chuẩn mực thì có gì đâu phải sợ, có gì đâu phải lo, phải không ạ? Do đó chặn vấn đề từ ngay cái gốc rễ của nó, chứ không phải chờ khi nó trổ quả rồi mới bắt đầu đi tìm cách để khắc phục. Thì Phật nói trong một bài kinh đó, chẳng khác nào khi đến khát rồi mới đào giếng thì người đó sẽ có thể bị chết khát trước khi nước được phát hiện. Phương diện 3 gồm có 2 yếu tố thuộc về tu tập nội tỉnh, thuộc về 3 yếu tố. 1, chánh niệm. Đây là một thuật ngữ Phật học chỉ cho việc làm chủ được cảm xúc, thái độ, lối sống trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Ta làm chủ được tâm mình, cảm xúc của mình, thấy rõ được cái nội hàm của tâm, thái độ ứng xử và các hành động nếu trái luật, trái đạo đức, trái lương tâm, ta nên ngừng lại, chuyển hóa đó, và nếu nó là tốt, tiếp tục phát huy. Giữ tâm được bình thản trong mọi biến cố thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại, lên voi xuống chó, thị phi, và ngay cả trong những tình huống bị hàm quan. Đương sự đó được xem là đang trải nghiệm hạnh phúc trong đời thường, và đó là điều rất cần thiết. 2, chánh định. Nhờ có được chánh niệm, tức là làm chủ tâm và cảm xúc đó, sự bình tĩnh nội tại sẽ giúp cho chúng ta quán chiếu được căn rễ của một vấn đề. Nhờ đó trí tuệ được sinh ra và chiều sâu của nhận thức, lối sống, đạo đức chúng ta được tăng trưởng theo năm tháng. Người như thế có một bản lĩnh lớn, sức chịu đựng lớn, sự kiên trì lớn, và do đó sẽ có thể nắm bắt được thành công trong tầm tay của mình, như là thấy được các vân tay trong lòng bàn tay của mình vậy. Để làm hai việc này đó, thì cái việc thứ ba này rất quan trọng, đó là chánh tinh tấn, đó là siêng năng. Gồm có 4 phương diện: siêng năng từ bỏ khổ đau, siêng năng nuôi lớn hạnh phúc, siêng năng chặn đứng các khổ đau đã có, và siêng năng phát huy các hạnh phúc đã trong tầm tay của ta. Và nếu ứng dụng trong vấn đề trị liệu bệnh á, thì chúng ta phải siêng năng điều trị bệnh, siêng năng uống thuốc, siêng năng tập luyện, siêng năng làm chủ ăn uống, và siêng năng giảm stress, chuyển hóa stress. 4 tinh tấn này là rất cần thiết, và nó là sợi dây xuyên suốt để nối kết 7 yếu tố còn lại. Cái đó được gọi là bát chánh đạo, tức là 8 yếu tố để dẫn đến con đường đúng. Con đường đúng về lối sống, về tuổi thọ, về sức khỏe, về hạnh phúc, và về trí tuệ, và về bất cứ sự thành tựu sự nghiệp nào. Và việc chuyển hóa nỗi buồn như thế phải dựa vào việc ứng dụng tích cực, thì nhờ đó chúng ta có kết quả. 3, vượt qua nỗi sợ. Sợ hãi theo đạo Phật á, có gốc rễ từ vô minh. Vô minh được Phật giáo định nghĩa là một loại nhận thức không dựa trên nền tảng và cách giải quyết vấn đề của nhân quả. Vũ trụ này theo Đức Phật là có cái mối quan hệ nhân quả. Các thiên hà, các dải ngân hà, các hành tinh, các định tinh, quy luật vận hành của chúng, quỹ đạo của chúng đều vận hành theo một cái quy luật vật lý. Đó là luật vật lý. Đức Phật cũng đề cập đến quy luật sinh học. Ngài đề cập đến quy luật luật pháp. Ngài cũng đề cập đến quy luật đạo đức, và Ngài đề cập đến quy luật nhân quả. Và trong kinh Đức Phật xác định, ai sống đúng với 5 quy luật vừa nêu được xem là người có trí tuệ. Như vậy là định nghĩa trí tuệ của đạo Phật nó khác với cái kiến thức rộng, mặc dù kiến thức là một trong những phương tiện tốt để có được trí tuệ, nhưng không phải là tự thân của trí tuệ. Một người có kiến thức rộng bao gồm là các khoa học gia, các chuyên gia trong một lĩnh vực chuyên môn, nhưng nếu không ứng xử và giải quyết vấn đề trên nhân quả đó, thì theo Phật giáo vẫn bị kẹt vào trong vô minh, cho nên khổ đau vẫn có thể đeo bám gắn kết ám ảnh như thường thôi. Đa khi người có trí tuệ không nhất thiết là có tri thức khoa học, có tri thức về các cái ngành nghề chuyên môn, nhưng cách sống của họ không bao giờ phạm vào luật, không bao giờ trái với đạo đức, ứng xử chuẩn mực, đàng hoàng, đứng đắn, và lúc nào cũng mang lại hạnh phúc cho mình và cho người. Tại sao chúng ta sợ? Vì chúng ta chưa nắm rõ căn để của vấn đề. Chỉ cần một người thấy rõ một thì không thấy có gì để phải lo, phải sợ nữa chứ. Sợ bệnh, rồi từ bệnh dẫn đến sợ chết, là bởi vì ta không biết rằng mình sẽ sống bao lâu, chết như thế nào. Thay vì đầu tư cái thời gian vào cái sợ, thì Đạo Phật dạy chúng ta hãy tìm nguyên nhân xem tại sao mình bệnh, rồi ngăn chặn bệnh bằng cách thực tập theo công thức 4T. Mà theo chúng tôi đó là một cái công thức trị liệu rất chuẩn, nó là chân lý muôn đề. Đông Tây, triết học, tôn giáo, dù là Đông Y hay Tây Y thì cũng chừng đó các vấn đề thôi. Một sự phối hợp rất đầy đủ và toàn diện. Và chúng ta cũng để ý đến cái lộ trình sắp xếp mà bác sĩ Hùng đã nêu ra. Điều trị y khoa, thuốc thang chỉ là T4 thôi, để chúng ta không bị lệ thuộc và mê tín vào các bác sĩ. Có nhiều người bị lệ thuộc quá mức. Đang khi thái độ sống T1 rất quan trọng, giảm stress, chuyển hóa stress, giúp cho chúng ta có một lối sống không có sợ hãi, sầu, lo, thì ta đã giải quyết được bệnh ở phương diện tâm lý đến mấy 20% rồi. Còn người bệnh đặc của cơ thể, Đức Phật cũng bị bệnh và chết về bệnh. Có lẽ đây là một số vị chưa phải là Phật tử đó, có thể rất ngạc nhiên khi nghe biết sự kiện lịch sử này. Đức Phật có bác sĩ riêng, và cũng là thần y của vua Tần Bà Sa La, sau này là vua A Xà Thế. Tên của bác sĩ riêng này là Jivaka. Và vì ông sống gần chùa Trúc Lâm tại nước Ma Kiệt Đà, nơi Đức Phật giáo hóa trong vài năm đầu, cho nên khi Đức Phật bị bệnh, bác sĩ Jivaka đã đến chăm sóc cho ngài. Đức Phật qua đời ở tuổi 80 tại rừng Ta La Sông Thọ, trong một không gian rừng sinh thái rất là yên tĩnh. Ngài trước khi chết đã thuyết giảng bài kinh Đại Bát Niết Bàn 1000 trang, nói về triết học Phật giáo. Sau đó ngài thuyết giảng bài kinh Di Giáo, tức là những di chúc của Đức Phật về lối sống đạo đức, về trí tuệ, về nhập thế, về lợi ích người, về dòng vô ngã vị tha, và khích lệ mọi người cùng thực tập. Sau đó ngài xác định rõ cơ thể của ngài như là một chiếc xe, sử dụng 80 năm như thế là quá ngoại lệ rồi, và chiếc xe nào cũng cần phải được thay thế vì nó bị hư ở bộ phận này, bộ phận khác hay là toàn thể. Cho nên ngài khuyên là đừng nên khóc lóc, đừng sầu bi, đừng buồn phiền, đừng sợ hãi trước cái chết và cảnh sanh ly tử biệt. Và ngài nói rằng hãy hoan hỷ với sự ra đi của ngài, vì những gì mà ngài cần dạy đã dạy không giấu giếm, bằng trách nhiệm, bằng lương tâm. Những việc cần làm là một cách trọn vẹn và dứt điểm, và các lời dạy và làm đó đã được các học trò của ngài hiểu rõ như chính ngài và cũng làm thành công. Cho nên có mặt ngài thêm một ngày nữa hay không nó không quan trọng, quan trọng còn lại là mỗi người cần phải thực tập con đường chân chính thôi. Và khuyên mọi người hãy nở nụ cười trước sự ra đi của ngài. Đó là một sự làm chủ bản thân mình, không có sợ hãi trước cái chết. Nỗi sợ lớn nhất là sợ chết, và cái nỗi sợ bệnh á trở thành một nỗi ám ảnh, là vì nó ít nhiều liên hệ đến cái chết, chết đau đớn, chết bình an, chết dài hay chết ngắn, chết một cách toàn thân hay là chết không toàn thân, chết được người thân đứng chứng kiến bên cạnh hỗ trợ tinh thần và tâm lý, hay là chết đơn độc một mình. Càng suy nghĩ, càng suy diễn nhiều chừng nào, nỗi sợ càng diễn ra theo thế tỷ lệ thuận. Để cho vậy Đức Phật khuyên là hãy cứ thản nhiên, rồi việc gì sẽ xảy ra ta hoan hỷ chấp nhận như thế. Cho nên để chúng ta nỗi sợ, trong kinh đó, Đức Phật thường dạy chúng ta các vấn đề sau đây. mọi thứ có quy luật và quy trình. Có sợ cũng không giải quyết được vấn đề, có không sợ cũng không vì thế mà nó tăng thêm. Nó như vậy là như vậy. Công thức được Đức Phật nêu ra trong kinh Pháp Hoa là nhân, duyên, quả, báo, trước sau như thế là như thế. Đó là cái cách để giúp chúng ta nhìn vào bản chất quy luật. Người nào là học sinh, sinh viên đang trong mùa thi, sợ thi rớt đến độ phải bỏ ngủ, quên ăn để ôn thi, học thi là một sự sai lầm nghiêm trọng về phương pháp học. Còn hiểu rõ, nếu học bài mỗi ngày trên lớp, mỗi một tiết học trên lớp về nhà học tại thư viện hay là tại nhà thêm 2 giờ, không cần phải học thêm tốn tiền. Đến ngày thi, ôn bài, tập thể dục, giữ trạng thái tâm lý thoải mái và xem cái trường thi, phòng thi, cái bàn thi chính là cái bàn ở trong nhà của mình đã từng quen thuộc, để ta không có cảm giác dị ứng với những cái lạ. Và xem những người gác thi trong phòng, gác thi ngoài phòng là những người thân của mình, để mình không có cảm giác là bị họ đang soi mói, đang dòm, đang để ý, đang bắt mình. Mình cứ bình tĩnh làm thì lúc đó không có ức chế tâm lý, nhờ đó ta nhớ rõ bài là bài tốt. Như vậy, việc sợ bị thi rớt không có giá trị đối với sự thi đậu, mà là chuẩn bị đúng phương pháp theo quy luật và quy trình, tự động sự đậu có mặt, thậm chí là đậu thủ khoa. Áp dụng công thức quy luật và quy trình này đối với các nỗi lo để ta không kéo theo nỗi sợ, nhất là sợ thất bại sau khi lo và đầu tư một cách bài bản rồi mà vẫn không có kết quả. Lúc đó chúng ta phải tự nhận thức thế này: nhân như thế tức là điều kiện chính, duyên tức là những điều kiện xung quanh, những cái tác động ngoại tại theo cái chiều hướng thuận hoặc nghịch, cho nên dẫn đến kết quả đó. Ta có muốn khác hơn cũng không thể được, do đó quan hệ với kết quả và khắc phục hậu quả đó bằng việc tránh những tình trạng tương tự thôi. Đó là một sự giải quyết cảm xúc tích cực, ta không gắn theo những nỗi sợ. Cái gì phải chịu hậu quả, ta hãy chịu ngay bây giờ, lúc mình đã còn sức khỏe, còn đủ bình tĩnh, còn đủ điều kiện. Chứ còn chờ sau già, việc đó mà nó đến thì ta không đủ sức để mà đối chọi nữa. Cho nên không trốn tránh, không đào tẩu, không qua mặt luật pháp. Và lối sống đó là một lối sống đối diện trước sự thật, với lương tâm, tiếp giáp với cuộc đời để giải quyết nó. Và đây là lối sống rất tích cực. B. Chấp nhận mọi thứ xấu nhất có thể xảy ra, đang khi trong quá trình chuẩn bị ta phải đầu tư cái tốt nhất. Phần lớn thì ta chỉ nhấn mạnh đến cái thành quả cao nhất, ít ai nghĩ đến cái hậu quả xấu nhất. Trong quá trình đầu tư ta phải tính theo hướng ngược lại. Như vậy, giả sử có một bất trắc gì đó xảy ra, ta không còn sợ vì không có cái gì là bất ngờ. Nó nằm trong cái dự tính của mình hết à. Lên một cái kịch bản và có những giải pháp, thậm chí là phương án A, phương án B, phương án C cho những tình huống xấu nhất. Sự định lượng trước vấn đề sẽ làm cho chúng ta trở nên rất thản nhiên, và thản nhiên là một nghệ thuật để vượt qua nỗi sợ hãi. C. Bản lĩnh đạo đức khác hoàn toàn với sự liều mạng. Kẻ liều sẽ không sợ, cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng. Kẻ phạm tội giết người bị tuyên án tử hình rồi, có giết thêm vài chục người nữa thì cũng chừng đó bản án thôi, sẽ dẫn đến sự chai lì tâm và không làm cho họ còn sợ bất cứ một cái gì nữa. Tránh những sự liều mạng đó. Chuyển hóa nỗi sợ đây đó là ta làm sao đặt mình trong bối cảnh của đạo đức, luật, lương tâm. Ba tiêu chí này làm thước đo để đánh giá các ứng xử giữa mình với xã hội. Giả sử mình đã sống tốt hết rồi, luật thì phù hợp, đạo đức thì chuẩn mực, lương tâm thì trong sáng, mà vẫn bị lời thị phi theo hướng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng, thì không dạy gì mà để ta bị các cuồng phong của nỗi sợ hãi tấn công mình, lại càng phải bình tĩnh hơn. Muốn như thế, ta hãy tự hình dung như thế này: ông A có hai bàn tay, mỗi bàn tay 5 ngón. Ông B vì thành kiến, vì mặc cảm, vì ganh tị, vì ghét bỏ, vì vu khống, nói rằng ông A có 12 ngón. Không vì sự mô tả này mà ông A từ 10 ngón trở thành người có 12. Ông A vẫn tiếp tục là người 10 ngón. Sự mô tả 12 ngón, 13 ngón, 9 ngón, 8 ngón cũng là thái độ phán đoán sai với hiện thực thôi. Giả gì mà chúng ta bị dướng kẹt vào cảm xúc đó để sợ cái lời thị phi. Đó là cách chúng ta thoát ra khỏi nỗi sợ về những chuyện không có thật. Áp dụng công thức lấy hiện thực là thước đo, chúng ta có thể giải phóng các nỗi sợ hãi khác một cách dễ dàng. Kẻ sợ chết sẽ chết sớm hơn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống 100 tuổi là một ngoại lệ trong lịch sử loài người. Chưa từng có tướng nào sống thọ như thế, nhất là tướng điều khiển chiến tranh theo nhân quả, trực tiếp hay giết, gián tiếp giết hại đều ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ. Đạo Phật dạy lòng yêu nước, tính trách nhiệm bảo vệ sự độc lập chủ quyền của một quốc gia thuộc về mỗi công dân, ngay cả người tu cũng phải thế. Do đó khi phải tham chiến, đóng vai trò đứng về phía chính nghĩa, thì động các bóp cò của những người Phật tử nó khác với những người bình thường. Ở chỗ người bình thường có thể bị thôi thúc bởi sự giận dữ, bởi sự trả thù, đứng dưới danh nghĩa và nút bình phong của lòng yêu nước. Còn người Phật tử đó làm công việc đó bằng 3 động tác: bi, trí và dũng. Bi là tình thương, thấy là đồng loại của mình, đồng bào của mình bị khổ đau bởi giặc ngoại xâm như thế là bất công quá, cho nên phát nguyện hy sinh mình để mang lại hạnh phúc cho số đông. Đó là nghĩa cử lớn, lòng từ bi lớn. Trí là sự sáng suốt, mình thấy rất rõ rằng việc làm đó có thể mang hậu quả cá nhân, nhưng mà mang kết quả tích cực cho biết bao nhiêu người, và theo luật nhân quả luôn luôn diễn ra theo thế bù trừ. Mình cứu cho 100 người và chỉ tổn hại 1 người, nhất là kẻ xấu, thì ta chịu hậu quả xấu với 1 người, lúc bù trừ đó ta vẫn còn có phước cho 90 mấy người còn lại. Dũng là bản lĩnh, sự mạnh dạn, tinh thần phất khuất, thái độ hiên ngang, và buộc chúng ta xung phong tới phía trước làm công việc đáng làm. Đó là thái độ ứng xử của người Phật giáo trong chiến tranh, nó khác hoàn toàn với các chiến sĩ, các nghĩa sĩ hay là các chiến sĩ ở bên phi nghĩa. Còn lại thường vì lòng tham, vì sự giận dữ hoặc sự si mê, hoặc bao gồm cả 3. Và do đó kết quả phước và về tuổi thọ hay là yếu thọ ở mỗi người là khác nhau. Cho nên việc sợ chết sẽ không giúp cho chúng ta sống dài hơn. Đó là điều mà chúng ta phải nên nhớ. Việc sợ bệnh sẽ làm cho bệnh diễn ra nguy hại hơn và tác động tiêu cực đến tâm lý và lối sống của chúng ta ở hiện tại hơn. Chúng tôi đã có dịp đi tham quan 10 trung tâm trị bệnh SIDA của Phật giáo Thế Đàn đối với các bệnh nhân giai đoạn cuối. Các trung tâm này dọc theo biên giới của Thái Lan và Miến Điện, bao gồm các tỉnh Chiang Rai, Chiang Mai, Chiang Rai. Nhất là Chiang Rai và Chiang phần lớn đó, là người bị nhiễm bệnh này đó xuất thân từ hoàn cảnh nghèo, cho nên không có kiến thức phòng hộ an toàn trong sinh hoạt tính dục. Kết quả là phải đành kết liễu mạng sống của mình. Nhưng khi được đưa vào các trung tâm Phật giáo đó, thì tuổi thọ và sự kéo dài của họ cao hơn các trung tâm ngoài đời. Tại sao có được như thế? Mặc dù họ cũng bệnh giống nhau thôi, cũng điều trị với một phác đồ giống nhau, cũng thuốc giống nhau, cũng có những phương pháp sinh hoạt, thể dục thể thao, giải trí văn nghệ văn hóa giống nhau, tại sao có kết quả khác nhau? Bởi vì trong các trung tâm Phật giáo họ được thực tập thiền, và các nhà sư đó không xem họ là một kẻ xấu, không phân biệt đối xử với họ, Dĩ nhiên là ở các trung tâm khác người ta cũng được như vậy, mà ngược lại ở đây đó nó còn năng đỡ hơn đó, xem họ là một hành giả và các nhà sư đã tạo điều kiện đó cho họ có các hoạt động tiểu thủ công nghiệp để họ tự tạo ra tiền, và cái cảm giác tự tạo ra tiền nó giúp cho họ có cái suy nghĩ rằng là mình là một người có giá trị chứ không phải là dây tùm ghế của người thân, của cộng đồng, của cái trung tâm này. Giặc dầu cái tiền đó nó không đáng là bạc hết á. Và một ngày họ thực tập thiền đến 4 lần, cho nên niềm vui nội tại lúc nào cũng xuất hiện. Chẳng phải bi quan chán trường yếm tế sợ hãi tuyệt vọng không có, và do vậy tự động họ sống thọ hơn rồi. Cũng bị bệnh vào cùng một năm ở trung tâm thác chết sớm hơn ở đây, bệnh nhân có thể kéo dài 3 năm, 4 năm, 5 năm là chuyện thường thôi. Khoa học ngày nay đã chứng minh cái mối liên hệ giữa thân và tâm. Mặc dù trong các bệnh viện không khích lệ cái việc mà điều trị tâm bệnh, nhưng mà vẫn thừa nhận về cái nguyên lý tương tác hai chiều. Đó là một cái nguyên lý rất là biện chứng và khoa học thôi. Do đó hãy vượt qua nỗi sợ hãi để những năm tháng còn lại ta sống hạnh phúc hơn. Vì theo Đức Phật đó, giá trị của một đời người không phải nằm ở chúng ta sống dài hay sống ngắn, liên hệ đến yểu hay là tuổi thọ, mà là sống như thế nào. Sống như thế nào nó liên hệ đến chất lượng sống. Mà muốn có chất lượng sống, nó phải được diễn ra bằng phương pháp sống. Phương pháp sống bao gồm thái độ sống và cách thức sống. Thái độ phải là tích cực, lạc quan, giảm stress, chuyển hóa stress, vẫy tay chào với nỗi khổ, niềm đau, năng động, tạo cho mình cơ hội để có được giá trị, không có chán trừ, không có tự hành hạ cảm xúc, không tự gây khó khăn cho mình, không gây khăn cho người, để tất cả chúng ta cùng nâng đỡ tinh thần lẫn nhau. Và làm được như thế thì nỗi sợ sẽ được kết thúc. Tùy theo bản chất của nỗi sợ và sự kiện nỗi sợ gắn kết với cái gì mà việc vượt qua nó có thể được thực tập một cách tương thích. 4. Vượt qua cơn giận dữ. Có lẽ có thể xác định rằng là trong dân học tôn giáo đó, kinh điển Phật giáo trên dưới 300.000 bài kinh dài ngắn vừa đề cập đến tác hại của giận dữ nhiều hơn các dân học tôn giáo còn lại. Có những câu Đức Phật nói rất là mạnh bạo: giận dữ có thể thiêu đốt cả rừng công đức được ta dành dụm về gieo trồng rất nhiều năm. Điều đó rất rõ. Có những người suốt cuộc đời sống lương thiện, chân chất đàng hoàng, uy tín, đạo đức, nhân phẩm cao thượng, nhưng khi bị rượu làm mất sự kiểm soát tâm, hay là một cái cám bẫy cạm dỗ nào đó làm cho họ trở thành kẻ giết người, hoặc là hiếp dâm, phạm pháp, lừa đảo, dối gian, vân vân, thì một trong những nguyên nhân dẫn đến cái này nó có thể phát xuất từ cái cơn giận, cái tức khí, khó chịu, rồi ganh tị, rồi tức tối, rồi hơn thua, rồi muốn chứng minh cái tôi của mình là quan trọng hơn người khác, không chịu bị thất bại, vân 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 vân, hoặc là thái độ bất mãn đơn thuần. Theo đạo Phật đều là các con đẻ của sự giận dữ mà có mối quan hệ mật thiết với nó. Mọi rắc rối và trở ngại trong cuộc đời phần lớn gắn kết với sự giận dữ, thể hiện bằng thái độ, tức là sự bất bình, không đồng tình, khó chịu, khó ưa, không thích, không muốn bận tâm, thích đứng ở tư cách bàng quan, không thích gắn kết với, không chịu trách nhiệm về, đều là con đẻ của sân hết. Về lời nói đó, có thể là quát tháo, chì chiết, chửi bới, hoặc là ngữ điệu rất căng thẳng, hăng học, mặc dù lời lẽ rất là nghiêm túc và cũng rất là đàng hoàng, nhưng mà cái ngữ điệu làm cho người ta thấy rằng đây là phản ứng của lòng, của tâm sân. Ví dụ như vợ quan tâm đến chồng, có một sự giận dỗi, mời cơm chồng mà nói với cái ngữ điệu thế này: anh vào bằng cơm ăn đi, mẹ con em đang chờ. Đó là một sự không đồng tình. Cũng bằng câu đó: anh vào bằng cơm ăn, mẹ con em đang chờ. Đó là một sự quan tâm, một sự thông cảm, một sự nâng đỡ, một sự nhắc nhở.
thái độ nó khác hoàn toàn. Viết câu nói đó ra bằng văn bản, ta không phân biệt được thái độ. Thái độ được thể hiện qua cái ngữ điệu và cách diễn đạt của chúng ta. Mà nếu cộng với cái ngôn ngữ thể hình, tức là tay chân, ánh mắt, rồi gương mặt, các cái biểu đạt, thì làm cho người cảm nhận nó được hiểu là hướng đồng tình hay là phản đối. Thú hồ là những lời quát tháo, chửi bế, chì chiết, nặng nhẹ, thậm chí là những động tác khạc nhổ, đó đều là những biểu tỏ của cơn giận dữ. Đối với thân nặng nhất là giết người, hàng loạt hủy hoại các công trình. Đơn giản hơn á là thương tổn đến mạng sống. Nhẹ hơn nữa là những cái hành động tay chân, bao gồm sử dụng các vũ khí, các cái động tác, cái gì đó mà gây ảnh hưởng đến thân thể, sức khỏe, mạng sống của một con người, đều được xem là biểu hiện nặng nhất của tâm sân. Và khi sống với tâm sân thì ta không thể nào có hạnh phúc được. Thì bây giờ khi mà mình đang sống trong một cái cơn hàm quan thì làm sao không tức được? Tức lắm chứ. Nhưng mà rồi không giải quyết được vấn đề. Để khắc phục được điều đó đó, thì theo Phật giáo chúng ta cần phải thực tập những điều sau đây. A. Không làm thay thế chức năng của luật. Tại sao phải như vậy? Ta thử liên tưởng đến sự kiện của bé Hầu Anh tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau vào năm ngoái, khi hai vợ chồng Giang và Thơm trừng phạt hành hạ cậu bé này còn hơn các nhà tù thời Trung Cổ, dẫn đến sự thương tật vĩnh viễn gần 70%. Làng sớm biết được phẫn nộ, và nếu như chính quyền địa phương không can thiệp kịp thời, án mạng ẩu đã có thể xảy ra. Giữa một bên là binh vực vợ chồng Giang Thơm, và một bên á là chứng kiến sự bất công của bé Hậu Anh bị hành hạ. Rất may là chuyện đó đã được ngăn chặn kịp thời, cho nên không xảy ra. Tại sao những người bất bình đó đã phải ứng xử như vậy? Là bởi vì họ nghĩ hai vợ chồng này quá ác độc, cho nên phải dạy cho họ một bài học thỏa đáng, để từ đây về sau khi hợp đồng với những người nghèo khác, dầu tuổi thành niên hay vị thành niên, phải đối xử với những người đó với tư cách là con người với nhau. Có thể nghĩa ám chỉ và thông điệp mà những người bất bình này muốn gửi đến là thế. Nhưng ở đây họ đã phạm vào sai lầm lớn là làm thay thế vai trò của luật pháp. Luật thì có quy trình của nó, người ta chỉ xem đó là nghi can. Cho đến lúc nào tòa phán quyết vợ chồng Giang và Thơm là có tội thì lúc đó phải xử theo tội với luật định. Còn cho đến lúc nào chưa xử vẫn được xem là một nghi can, một bị cáo thôi. Đang khi về tình cảm chúng ta không ứng xử như thế. Chúng ta có nghĩ với bằng chứng, với vật chứng như thế là người đó có tội, và do đó mình được quyền ứng xử theo kiểu kiến dũng bất vi, kiến nghĩa bất vi phi dũng giả, thấy việc nghĩa không làm không phải là người anh hùng. Như vậy đó, lúc mà chúng ta đóng vai trò 108 anh hùng Lương Sơn Bạc là vi phạm luật đấy, dầu phát xuất từ động cơ tốt. Cái công bằng xã hội là có, hãy để cho công bằng xã hội làm đúng quy trình của nó. Như vậy dầu có binh vực kẻ bị thiệt thòi, ta cũng không bị tâm mình chìm theo cái nỗi khổ niềm đau để khởi lên một lòng sân hận nào đó, vì điều đó là không cần thiết. Cần phải đứng trung gian, trung lập để có được thái độ và lối ứng xử khách quan. Trong trường hợp luật không đủ minh bạch, do thiếu tang chứng vật chứng hay tang chứng giả vật chứng giả dẫn đến cái mối hàng quan, thì đương sự và những người binh vực cần phải cũng không nên ứng xử giang hồ là trả đũa trả thù ngoài luật, mà hãy tin rằng luật nhân quả công bằng hơn luật pháp của con người. Luật nhân quả sẽ xử những người đó để ta thoát khỏi nỗi giận dữ một cách an toàn.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.